Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 71 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ vừa ban hành quy định về giá đất. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lâm Văn Tiến ở huyện Phù Mỹ, ông Trần Bình Minh ở huyện Tuy Phước và bà Phan Ngọc Mai ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lâm Văn Tiến ở huyện Phù Mỹ hỏi, theo quy định của luật đất đai mới, những trường hợp nào sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 151 luật đất đai 2024 quy định các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau đây. Người sử dụng đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo quy định tại điều 179 của luật này. Đất được giao để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại điều 7 của luật này, trừ trường hợp đất được giao sử dụng chung với đất được giao để quản lý thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng theo quyết định giao đất cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đất thuê thuê lại của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đất nhận khoáng, trừ trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất tại điểm A khoản 2 điều 181 của luật này. Đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện. Đất đang có tranh chấp, đang bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật. Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích công cộng, không nhằm mục đích kinh doanh. Ông Trần Bình Minh ở huyện Tuy Phước hỏi, chế độ ốm đau tai nạn đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quy định thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 3 điều 24 luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 quy định về chế độ chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ sau đây. Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động. Nếu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai tang phí. Điều 6 Nghị định 40 ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định. Điều kiện được hưởng chế độ chính sách theo quy định tại khoản 3 điều 24 luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong các trường hợp sau. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, kế hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động huy động thực hiện nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian và tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi thực hiện nhiệm vụ. Các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định này bị tai nạn chết không được hưởng chế độ trợ cấp. Mức hưởng trường hợp bị tai nạn, trong thời gian điều trị tai nạn được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hàng ngày, kể cả trường hợp vết thương tái phát, cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện theo mức do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trường hợp tai nạn dẫn đến chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai tang phí theo mức do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Bà Phan Ngọc Mai ở thị xã An Nhơn hỏi, lao động nữ nghỉ thai sản đi làm sớm, trước khi hết thời hạn thì có tiếp tục được hưởng chế độ thai sản không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 139 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về nghỉ thai sản cụ thể. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng, thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 điều này, Nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 điều này, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng, nhưng người lao động phải báo trước, được người sử dụng lao động đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Lao động nam khi vợ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi, lao động nữ mang thai hộ và người lao động là người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Như vậy, nếu lao động nữ nghỉ chế độ thai sản trở lại làm việc trước khi hết thời gian nghỉ thì vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 71 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ vừa ban hành quy định về giá đất. Nghị định quy định cụ thể trình tự nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp gồm so sánh thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất. Nghị định cũng quy định cụ thể việc áp dụng phương pháp định giá đất của các trường hợp quy định tại điểm C khoản 2, điều 257 luật đất đai. Trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà theo quy định tại thời điểm ban hành quyết định thuộc trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất và trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì áp dụng bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm ban hành quyết định. Trường hợp thời điểm ban hành quyết định từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 mà thuộc trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm ban hành quyết định và trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì áp dụng bảng giá đất tại thời điểm ban hành quyết định nhân với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015. Trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà theo quy định tại thời điểm ban hành quyết định không thuộc trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì áp dụng các phương pháp theo quy định tại các điểm A, B, C khoản 5, các điểm A, B, C khoản 6, điều 158 luật đất đai và các điều 456 của nghị định này. Trường hợp giao đất cho thuê đất theo tiến độ bồi thường hỗ trợ tái định cư thì tùy từng trường hợp cụ thể để áp dụng các phương pháp định giá đất theo quy định nêu trên theo từng quyết định. Đối với trường hợp giao đất cho thuê đất theo tiến độ bồi thường hỗ trợ tái định cư, thì tùy từng trường hợp cụ thể nêu trên khi áp dụng phương pháp thặng dư để định giá đất thì xử lý như sau. Trường hợp có đầy đủ điều kiện để ước tính được doanh thu phát triển, chi phí phát triển của thửa đất, khu đất, thì xác định doanh thu phát triển ước tính, chi phí phát triển ước tính được thực hiện theo diện tích giao đất cho thuê đất của quyết định đó. Trường hợp không ước tính được đầy đủ doanh thu phát triển của thửa đất, khu đất hoặc chi phí phát triển ước tính lớn hơn doanh thu phát triển ước tính đối với diện tích cần định giá đất, thì việc xác định doanh thu phát triển ước tính, chi phí phát triển ước tính được thực hiện cho toàn bộ dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nghị định quy định cụ thể các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất. Theo đó, các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất đối với đất phi nông nghiệp bao gồm vị trí, địa điểm của thửa đất, khu đất, điều kiện về giao thông, độ rộng, kết cấu mặt đường, tiếp giáp với một hoặc nhiều mặt đường, điều kiện về cấp thoát nước, cấp điện, diện tích, kích thước, hình thể của thửa đất, khu đất. Các yếu tố liên quan đến quy hoạch xây dựng gồm hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, chỉ giới xây dựng, giới hạn về chiều cao công trình xây dựng, giới hạn số tầng hầm được xây dựng theo quy định chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nếu có. Hiện trạng môi trường, an ninh, thời hạn sử dụng đất, các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất phù hợp với điều kiện thực tế, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất đối với đất nông nghiệp bao gồm năng suất cây trồng vật nuôi, vị trí, đặc điểm thửa đất, khu đất, khoảng cách gần nhất đến nơi sản xuất tiêu thụ sản phẩm, điều kiện giao thông phục vụ sản xuất tiêu thụ sản phẩm, độ rộng, cấp đường, kết cấu mặt bằng, điều kiện về địa hình, thời hạn sử dụng đất trừ đất nông nghiệp được nhà nước giao cho hộ gia đình cá nhân theo hạn mức giao đất nông nghiệp trong hạn mức nhận chuyển quyền thì không căn cứ vào thời hạn sử dụng đất. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất phù hợp với thực tế, truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương. Nghị định nêu rõ, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tổ chức thực hiện định giá đất đề xuất để Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan tham mưu, trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, mức độ chênh lệch tối đa của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất để xác định mức tương đồng nhất định, cách thức điều chỉnh đối với từng mức độ chênh lệch của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất. Trường hợp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chưa quy định cụ thể hoặc quy định còn thiếu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, mức độ chênh lệch tối đa của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, cách thức điều chỉnh đối với từng mức độ chênh lệch của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, thì tổ chức thực hiện định giá đất đề xuất cụ thể trong báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất để Hội đồng thẩm định giá đất xem xét quyết định. Nghị định nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc cung cấp thông tin. Theo đó, các cơ quan tổ chức đơn vị được giao quản lý khai thác sử dụng nguồn thông tin quy định tại điểm B khoản 2 điều 4 và điểm B khoản 1 điều 5 nghị định này có trách nhiệm cung cấp thông tin để phục vụ công tác định giá đất bằng văn bản hoặc phương thức điện tử trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của tổ chức thực hiện định giá đất. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.